con đã quy Tam Bảo rồi. Khi đến đền có được lạy mẫu không ạ? Có người nói với con, nếu đã quy y Tam Bảo thì không được lạy mẫu, vì điều đó coi là đứt tam quy hay là dứt tam quy à? Đứt à? Chắc đứt có nghĩa là hết đấy, chắc là hết tam quy. Mong thầy giải đáp thắc mắc giúp con ạ. Xin thưa các con, chúng ta quy Tam Bảo. Quy là gì? Quy là quay về. Y có nghĩa là nương tựa. Quy Tam Bảo tức là quay về nương tựa vào bao ngôi báu Phật, Pháp và Tăng để tu nhân tích đức hành thiện, bỏ ác làm lành lãnh giữ. Chứ chúng ta đã phải là Phật đâu, cũng đã phải là Bồ Tát đâu, cũng đã phải là Thánh Tăng đâu. Mà Thánh, Thánh Mẫu hay là các vị Thánh như là Đức Thánh Tản, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh hay Đức Thánh Chử Đồng Tử vân vân chẳng hạn. Các con biết các vị Thánh đó đối với nhân dân đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta từ đâu mà có? Từ những vị anh hùng dân tộc mà được nhân dân suy tôn, nhân dân kính trọng, nhân dân nhớ ơn vì có công đánh giặc giữ nước, phò quốc an dân. Sau khi mất đi, nhân dân tưởng nhớ công ơn đó cho nên nhân dân lập đền, lập đình, lập miếu, lập am để thờ. Mà Việt Nam chúng ta thì luôn luôn là có cái quan niệm và cái tư tưởng và cái tinh thần đó là uống nước nhớ, nhớ nguồn. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cao quý nhất của đất nước Việt Nam chúng ta thế kỷ 19, 20 và 21 bây giờ, đúng không? Thì chúng ta thấy này, người là cái người là sáng lập ra, thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là cái người lãnh đạo và chỉ đạo hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và đem đến hoàn toàn thắng lợi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, đem lại cái Giang Sơn Gấm Vóc Thái Bình thịnh trị cho chúng ta như bây giờ. Các học trò của người, các hậu bối của người là những đảng viên và những tất cả nhân dân chúng ta đồng sức đồng lòng để xây dựng quê hương đất nước. Tuy nhiên thì cũng có người này người nọ người kia. Thì đương nhiên rồi các con, một tổ chức thì không thể nào mà tốt 100% hết. Nhưng chung quy lại chúng ta nhìn vào thì cái tốt vẫn nhiều hơn cái xấu rất nhiều. So với đất nước chúng ta 4.000 năm lịch sử thì bây giờ có thể nói là dân giàu nước mạnh, xã hội phát triển, cuộc sống của chúng ta được ấm no hạnh phúc. So với những quốc gia ở Đông Nam Á, ở trên thế giới, chung quanh chúng ta có thể nói là nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chả ai bằng mình. Thầy đi nhiều quốc gia trên thế giới rồi thấy là có những đất nước họ nghèo, khổ hơn Việt Nam chúng ta nhiều lần các con. Tuy nhiên cũng có những nước họ giàu, họ hơn chúng ta cũng nhiều lần. Chúng ta ở trong cái dạng chung chung của thế giới. Nhưng mà thôi, chúng ta mới giải phóng có mấy chục năm nay mà. A50 tức là mới có 50 năm nay, đúng không? Từ năm 1975 đến nay mới 50 năm. Mà đất nước phát triển gần như là từ một cái bãi chiến trường đổ nát do hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ mà được như thế này là chúng ta cũng gì tốt đẹp lắm rồi các con. Cho nên cố gắng mà cùng nhau đoàn kết giữ gìn và bảo vệ đấy. Và cái tinh thần đấy các con thấy thì không phải tự nhiên ngẫu nhiên, tự nhiên là ở chùa thì thường là vẽ ảnh Phật đúng không? Thì các con thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 bao nhiêu? Mấy bức tranh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 bức tranh. Ở cái chỗ trang trọng nhất của cái tầng 1 để thường tổ chức cái khóa tu cho các Phật tử và các học sinh và sinh viên. Chúng ta thấy sư phụ cho thì cho tái hiện lại lịch sử từ khi dựng nước cho đến, dựng nước giữ nước cho đến thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước. Nước gì? Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay chính là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và chúng ta thì hậu học, người dân chúng ta được như thế này, chúng ta thấy từ cha ông chúng ta, từ ngày xưa dựng nước, giữ nước 4.000 năm lịch sử đến bây giờ, vất vả như thế nào, gian lao ra sao. Trong 4.000 năm đó chúng ta phải làm nô lệ hàng nghìn năm Bắc thuộc. Nghìn năm Bắc thuộc tức là nô lệ đó các con. Đó, quý hóa lắm. Bây giờ thì cố gắng mà bảo ban nhau mà giữ gìn lấy. Không có thì chúng ta thấy thế giới bây giờ nó cũng động loạn nhiều lắm. Cho nên đó, trở lại bài giảng, câu hỏi của bạn này hỏi, thầy mới nói là thờ thánh là ai? Thánh là những vị anh hùng dân tộc, có khi là vị vua, có khi là vị tướng, có khi là vị quan, vị đại thần, có khi chỉ là ông gì, một ông, mình nói ngày xưa nôm na như là ông trưởng thôn, ông chủ tịch xã, nhưng mà có công với dân làng, khai sơn lập ấp, cho nên người dân chúng ta mới nhớ ơn, mới gọi là thờ, là gọi là thành hoàng gì? Thành hoàng làng đó các con. Đó, lớn thì gọi là thánh, vừa vừa thì gọi là thần, mà nhỏ nhỏ thì gọi là thành hoàng làng. Đây chính là cái tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân của người Việt chúng ta vậy. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử đất nước chúng ta, địa lý, địa giới hành chính không lớn, dân số không đông như là một số các quốc gia lớn. Nếu chúng ta không tuyên truyền, không có cái sự đoàn kết uống nước nhớ nguồn ấy, nhà ai biết nhà ấy, làng nào biết làng ấy, khu nào biết khu ấy, tranh giành lẫn nhau, thì chỉ cần một trận giặc họ càn quét qua thôi, chúng ta thì đầu hàng hoặc theo giặc hết. Nhưng chúng ta thấy vì cái tinh thần cha ông chúng ta huân tập và dẫn dắt từ lâu, đó tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, cái tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng vân vân đó. Trong những cái lúc khó khăn, lúc hoạn nạn nhất, thì chúng ta thấy người dân Việt Nam chúng ta gần như trên thế giới không có một quốc gia nào họ có cái tinh thần tương thân tương ái và giúp đỡ lẫn nhau như người dân Việt Nam chúng ta. Vì sao? Vì đất nước Việt Nam chúng ta nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, giữ gìn đất nước khổ rồi, khó rồi. Rồi ở trên một cái vị trí địa lý thường là xuyên là bão lũ, rồi thiên tai địch họa, cho nên mỗi khi như vậy chúng ta phải đoàn kết với nhau để mà gì, để mà duy trì nòi giống, duy trì đất nước. Đấy cũng là cái truyền thống mấy nghìn năm lịch sử chúng ta. Cho nên nay chúng ta gì, cho dù các con quy Tam Bảo rồi, các con vẫn đến gì, đến những nơi thờ thánh, thờ thần, thờ thành hoàng làng ở khắp đất nước lãnh thổ dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta đến đó chúng ta vẫn trang nghiêm, chúng ta chắp tay, chúng ta xá chào, chúng ta lễ bái bình thường được. Xin thưa các con, thầy Thịnh đây, thầy đến những cái nơi thờ của các vị thánh, vị thần, thậm chí vị thành hoàng làng ở trong miếu thôi, thầy còn rất trang nghiêm chắp tay, thậm chí là chỗ nào mà phải lễ lạy cùng với đại chúng thì thầy lễ lạy bình thường. Thầy lễ lạy bằng tất cả cái tấm lòng gì, tri ân của thầy đối với các bậc tiền nhân, cho dù đó chỉ là một vị thành hoàng làng nho nhỏ ở trong thôn, trong xã, nhưng thầy nghĩ rằng nhờ có những vị thành hoàng làng, những người có công nhỏ nhỏ ở trong thôn, trong xã ấy, nó mới đóng góp thành gì, cái lớn để bảo vệ biên cương tổ quốc đất nước Việt Nam chúng ta trải qua mấy nghìn năm như thế. Cho nên chúng ta lễ bằng cái gì, cái tấm lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, thì không có cái chuyện mà chúng ta lễ thánh lễ mẫu mà gì, mà mất đi cái gì, cái giới tam quy của chúng ta. Đảm bảo với các con không mất một chút nào. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái quan niệm khác với một số các quốc gia có Phật giáo trên thế giới. Một số các quốc gia Phật giáo trên thế giới là họ cho rằng Phật giáo là gì, tối tôn, tối thượng, tối vi, tối diệu, tối cao. Cho nên với những vị còn phàm phu ở trong dân, cho dù là vua hay là thánh hay là thần gì đó, đều gì, đều không xứng với Phật. Cho nên họ là đệ tử Phật, cho nên họ phải sống gì cũng cao ở trên gì, gần bằng Phật đấy. Cho nên họ chủ trương là không gì, không xá, không lễ, không gần gũi gì. Nhưng Phật giáo Việt Nam chúng ta khác. Từ khi du nhập cho đến nay, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam có một cái nét đặc trưng, đặc biệt riêng, khác với các quốc gia Phật giáo thế giới, đó là luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên các con thấy trong chùa, ở khu vực các chùa miền Bắc chúng ta đấy, trong chùa có thờ gì? Thờ cả mẫu, cả thánh, trên chính điện thờ cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, có những chùa thờ cả gì? Cả thập điện Diêm Vương, cả các vị thần Bát Bộ Kim Cương, Tứ Chấn Thiên Vương, các vị hộ pháp, vân vân. Đó, thậm chí là thờ cả cái, có những chùa phải thờ cả, đấy, thờ cả gì? Có cái điện thờ anh hùng liệt sĩ, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thờ các bậc tiền nhân, có những chùa thờ như thế các con. Vì sao? Vì đất nước chúng ta nếu không có các anh hùng liệt sĩ, không có những bậc tiền nhân đấy giữ nước, đánh đuổi ngoại xâm, thì chùa chiền có còn không? Tăng ni có còn không? Phật tử có còn không? Phật giáo có riêng tồn tại được không? Chắc chắn không. Cho nên một quốc gia, một đất nước, Việt Nam chúng ta, Phật giáo ăn sâu vào trong lòng dân tộc 2.000 năm lịch sử, đồng hành cùng dân tộc là như thế. Cho nên chính vì vậy mà gì? Quan điểm và tư tưởng cá nhân của thầy thì khẳng định với các con là Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên các con quy Tam Bảo rồi, thậm chí thọ ngũ giới rồi, thậm chí là thọ Bồ Tát giới tại gia rồi, vẫn có thể đến nơi thờ thánh, chúng ta vẫn trang nghiêm, vẫn xá, vẫn chào, thậm chí vẫn gì, vẫn lễ, vẫn lạy, bởi bằng tất cả cái tâm lòng tri ân và báo ân các bậc tiền nhân bình thường các con. A Di Đà Phật.